bản dùng cho hoạt động của nhà hát. Tần Nhã Lâm nhìn thẳng Lục Minh Khải, ông đang cố biến quyền sử dụng thành quyền sửa tác phẩm. Lục Minh Khải mỉm cười rất nhạt. Ông nói tác phẩm muốn tồn tại cần sân khấu, còn nhà soạn nhạc bị khán giả quay lưng thì nên biết cảm ơn người giữ cho nó tiếp tục được biểu diễn. Sau đó ông đưa cho cô một thông báo mới, quyền truy cập thư viện số, bản phối và dữ liệu tập luyện của cô bị tạm khóa để phòng ngừa can thiệp từ xa. Không chỉ căn phòng bị niêm phong, cả quá trình sáng tác 4 năm của cô giờ nằm sau một mật khẩu do người khác nắm. Tần Nhã Lâm hỏi bản sao cá nhân theo hợp đồng. Lục Minh Khải trả lời bộ phận pháp chế đang xem xét. Khi ông quay vào phòng tập, Chu Mạn Thanh đứng sau lớp kính vẫn nhìn cô, nhưng lần này bè trưởng không còn giận dữ hoàn toàn. Cảnh một người lạ viết lên tổng phổ mà tác giả bị chặn ngoài cửa đã tạo ra một vết nứt nhỏ trong niềm tin của cô. Bạch Tử Yên gặp Tần Nhã Lâm ở quán mì đối diện nhà hát sau giờ làm. Người quản lý trẻ đến muộn, chọn bàn khuất và không tháo thẻ nhân viên khỏi cổ. Cô nói cuốn sổ trực đã bị văn phòng giữ lại để sao chép. Trước khi nộp, cô kịp ghi nhớ những mốc bản giao quan trọng, nhưng không chụp ảnh vì camera hành lang quay thẳng vào bàn trực. Em thấy mình hèn, Bạch Tử Yên nói. Đêm qua em biết lịch, bảo trì không khớp mà không dám nói trước khán giả. Nói khi chưa có đủ dữ kiện sẽ khiến em bị đuổi khỏi bàn trực và cuốn sổ biến mất nhanh hơn. Cô không giận em sao? Tôi cần em còn đứng được ở nơi em, có thể nhìn thấy sự việc. Đó là lý do Tần Nhã Lâm chưa công khai mọi nghi ngờ. Không phải cô không biết tự bảo vệ, mà vì mỗi người lên tiếng quá sớm đều có thể bị tách khỏi vị trí đang giữ dấu vết. Cô yêu cầu Bạch Tử Yên chỉ làm đúng quy trình, không lấy cắp tài liệu, không truy cập trái phép và ghi lại mọi lệnh bàn giao bằng kênh chính thức